Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thứ 69. Bài kinh này nói về 17 bước tu tập đối với một hành giả từ khi mới bước đầu cho đến khi hoàn thành con đường phạm hạnh, con đường sống thanh tịnh, hay còn được gọi là đạt được mục đích tối thượng và giải thoát. Bài kinh hôm nay á, được nói lên do Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất, là vị trưởng tử của Đức Phật, là một vị đệ tử như cánh tay mặt của Đức Phật. Ngài Xá Lợi Phất là người có trí tuệ bậc nhất trong hàng tăng chúng. Và trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất được sánh ví ngang bằng với trí tuệ của Phật. Ngài Xá Lợi Phất cũng đã thay thế Đức Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp, vừa dạy chúng vừa là đi thuyết pháp độ chúng sinh, độ những người xuất gia. Khi Đức Phật nó bận, Ngài kêu Xá Lợi Phất đi thuyết pháp hoặc là đi đến để mà nói chuyện hoặc là độ ai á. Khi mà có nhiều Phật tử yêu cầu thỉnh Đức Phật mà được Ngài thấy rằng ở chỗ đó Ngài chưa phải là cái đủ nhân duyên để Ngài đến, thì Ngài nhờ Xá Lợi Phất đi dùng. Như có một lần Ngài trưởng giả cấp cô độc bị bệnh nặng, và cái cơn đau nó hoành hành, ông cấp cô độc này chịu không nổi. Ông cấp cô độc mới nhớ lại là chỉ có Phật có thể cứu ông thôi, nên ông mới sai gia nhân á đến để thỉnh Đức Phật đến để cho ông thăm và mong nhận được lời khuyên dạy của Đức Phật. Thì khi gia nhân đến á, trình thỉnh Đức Phật, thì Đức Phật lại sai này Tôn giả Xá Lợi Phất và Ngài A Nan đến để gặp ông cấp cô độc. Và Ngài cũng có truyền dạy khi mà đến gặp Ngài cấp cô độc á, thì nên thuyết cái bài kinh gì. Ngài nhắn nhủ những cái lời cần phải khuyên sách tấn ông cấp cô độc để vượt qua cái cơn đau đớn về bệnh tật. Lúc bấy giờ Đức Phật ở tại tỉnh xá Trúc Lâm, ở thành Vương Xá. Thì lúc bấy giờ trong chúng có một vị tỳ kheo có những hành động, lời nói rất là thô tháo, giống như là đi đứng không có trang nghiêm, hoặc là nói năng rỗn rãng, làm việc thì nặng nề, tiếng khua vang dậy, thì làm cho cái cử chỉ và cái cách sống của vị ấy có cái sự là thô tháo. Vì cái hành động cử chỉ của vị tỳ kheo này, Ngài Xá Lợi Phất kêu các vị tỳ kheo đến để giải thích thêm cái con đường tu tập là nên thực hành như thế nào để đạt được mục đích mình mong muốn. Thì lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng, đối với một cái người mà xuất gia chuyên sống ở rừng núi, cần phải có đức khiêm cung, biết tôn trọng, kính mến các vị đồng phạm hạnh. Có nhiều vị tu tập tốt, tu hành tinh tấn một thời gian, nhưng mà khởi lên cái tâm ngã mạn cống cao, nghĩ rằng chỉ có mình tu thôi, không mấy người khác không có tu như mình, hoặc là chỉ có mình tinh tấn còn các vị không tinh tấn, Hay là tưởng đâu là mình vào rừng mình ngồi thiền hay mình tu tập hay là mình xa lánh thị thành là chứng quả là tốt đẹp. Nếu một người mà sống xa lánh mọi cái chốn ồn áo để tìm cái sự thanh tịnh của rừng núi, để mượn cảnh tạo tâm đó, mà không biết tôn trọng kính mến các vị đồng tu phẩm hạnh, thì vị này sẽ bị mang tiếng rằng là vào rừng tu là vì cái sở thích của mình thôi, chứ không phải vì cái sự giải thoát giác ngộ, hay là để đạt được sự an lạc và hạnh phúc, hay là để tháo mở cái tôi, cái chấp ngã. Không vì cái mục đích tu tập mà ở rừng núi chỉ vì cái sở thích của mình, thích ở rừng, có nhiều người thích ở nơi vắng vẻ vậy thôi, chứ không phải vì mục đích giải thoát giác ngộ. Khi mà bắt đầu tu tập á, cái con đường khiêm cung khiêm hạ nó rất là cần thiết. Và cái sự khiêm cung này á, nó được thể hiện qua lời nói, thể hiện qua hành động. Lời nói mở miệng ra nói là mình, là cái người nghe cũng nhận biết được cái người đó có cái đức khiêm cung. Rồi nó mở miệng nói ra thì thấy cái người đó chấp ngã nhiều. Nói năng lễ phép đó là cũng là cái thể hiện cái đức khiêm cung của mình. Nói năng lễ phép, biết ăn nói kính, có sự kính trọng lẫn nhau, thì cái lời nói đó là lời nói được phát xuất phát từ người có tính là biết tôn trọng cung kính lẫn nhau. Đó là cái phép được gọi là cái phép lịch sự, nhưng thực thật ra nó là đức khiêm cung của trong cái sự tu học. Ăn nói là kính thưa, kính bạch, kính trình. Hoặc là cái xưng, cái tiếng danh xưng nó cũng quan trọng. Kêu cái danh xưng á mà mình tôn kính mình quá cũng không đúng. Còn á, hoặc là mình kêu cái người khác với cái tiếng hay là nó không được tôn kính cũng làm cho cái người nghe họ cũng khó chịu. Bước thứ hai á là phải khéo biết rằng á, khi đến một cái chỗ nào đông đảo thì nên chọn lựa cái chỗ ngồi. Khi gặp cái đa số là sự đông đảo đó trong cái bước đường tu học á, là thường gặp ở chùa nhất. Đi vào chánh điện hay đi vào cái nơi đông đảo hay là giảng đường thì nên chọn cái vị trí cho nó thích hợp. Thứ ba là không vào làng quá sớm hoặc trở về ban ngày. Thường đó là các vị tỳ kheo, các vị xuất gia đúng giờ tới giờ ăn mới đi khất thực. Đi vào làm quá sớm có nghĩa là quá sớm hơn cái giờ mà ta tăng ni đi. Ví dụ như đi khất thực thường thường là phải 8 giờ mới đi để ăn cái bữa trưa. Thì đi sớm quá, ví dụ như 4-5 giờ khuya đi rồi, hay là 6 giờ sáng đi rồi, thì đi như vậy người đời sẽ dị nghị. Không biết ông sư nào hay là ông cái bà sư cô này đi đâu mà sớm dữ vậy, đi tới nhà ai mà đi đâu mà sớm vậy, ta dị nghĩ. Giờ đó cơm nước ở gia đình nhà cư sĩ cũng chưa có nấu, buổi trưa là tới 9-10 giờ ta mới nấu, hoặc là 8 giờ người ta mới nấu. Hoặc là trong lúc mà các vị người ta đi khất thực thì vị này lại đi về, Tại về ban ngày. Đi về thì cũng phải có một cái sự nghi ngờ chứ, giờ này đi khất thực mà ở đâu mà đi về giờ này á, đáng lẽ là cái giờ đi ra mà lại người đó là giờ đi về. Làm trái giờ làm cho người ta có một sự nghi vấn. Thứ tư là không đi đến các gia đình trước hoặc sau bữa ăn. Đi trước bữa ăn hay sau bữa ăn gì á cũng đều bị mang tiếng hết. Đi trước bữa ăn thì có nhiều Phật tử á, ta biết giờ đó là giờ khác, nhà sư đi khất thực. Đi sớm quá cũng có nhiều người nói á, ủa mà đói bụng dữ lắm sao giờ này đi sớm như vậy, cơm chưa nấu. Người nhiều, nhiều người cũng muốn á phát tâm cúng dường, nhưng mà vì gì này đi sớm quá. Đừng có nhiều vị ta nghĩ ta tiếc rằng không cúng được bởi vì thức ăn chưa nấu. Có nhiều vị không cúng thì lại nổi cái ý xấu lên, sẽ nghĩ xấu về cái vị đi khất thực đó. Hoặc là đi sau bữa ăn nữa. Sau bữa ăn có nghĩa là xong rồi còn lại còn đi. Ông này sao mà ông ăn nhiều lờ bữa dữ vậy, giờ này còn đi nữa. Thứ năm là không có trạo cử dao động. Trạo cử dao động này á, ở đây được đề cập là trạo cử dao động về thân. Thân lúc nào cũng lăng xăng, không trang nghiêm gì hết. Làm cái gì thì cũng khua, cũng nặng nề, tiếng động gây ồn ào. Trạo cử về thân. Và cũng có thể nói là trạo cử về tâm. Cái tâm nó bị dao động. Cái người đó thân dao động, tâm nó cũng dao động. Giờ muốn cho người đó dao động nó dễ biết không? Chỉ chừng qua lời nói, qua cách ứng xử là biết liền. Nên là tâm dao động là dễ nổi sân, nổi si, nổi tham rồi đó. Tu là nó, Đức Phật dạy là chúng ta phải rất là trang nghiêm thân thể của mình. Càng trang nghiêm thì người đó càng quý phái. Càng trang nghiêm thì người đó càng được xứng đáng, được tôn kính. Bước thứ sáu là không nên nói nhiều lời ba hoa tạp nhạc. Nói những điều không đáng nói, nói những điều không có lợi ích. Điều thứ bảy là phải là người dễ nói, dễ dạy và là người bạn tốt. Điều này là cần yếu cho người tu. Và cũng nó cũng là cái điều cần cho tất cả mọi người. Ai nói lỗi thì buồn phiền, thì cái người đó tu tập khó giải khó sửa đó, thì cũng khó tiến bộ trên đường tu. Mà khi mà vào chùa rồi đó, phải nghe cái lời hướng dẫn của người khác. Hoặc là có thể là người ta nói lỗi mình trong cái danh từ nào, trong ngữ cảnh nào, bản thân có người nghe đó phải suy nghĩ lại những lời nói đó có thật sự như thế hay không. Nếu thấy thật sự là có và bản thân mình có làm điều đó thì cố gắng hứa với lòng sửa đổi. Còn nếu mà điều đó không có thì mừng rằng mình không có điều đó, là tiếp tục tinh tấn tu nhiều hơn, sửa đổi nhiều hơn nữa. Điều thứ 8 là phải giữ gìn các giác quan. Điều này Đức Phật thường hay dạy lắm. Tu là phải làm điều này. Cái sự sống của con người tiếp xúc qua 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tiếp xúc với các cái cảnh trần bên ngoài thì nó tạo nên một sự sống. Nếu các giác quan này không tiếp xúc được thì nó không thành ra sự sống nữa. Ví dụ như con mắt nè, con mắt là để thấy, mà con mắt không thấy nữa thì có gọi là con mắt không? Con mắt là để thấy, Bây giờ con mắt này không thấy nữa là nó là một cục thịt ở trong toàn thể cái thân thể này thôi. Nó không thể gọi là một cái giác quan mà có hoạt động được. Giống như cái đồ vật, đây được gọi là cái khăn để lau bảng. Khi nó còn sử dụng để lau bảng được thì gọi là khăn lau bảng. Khi nó không còn sử dụng được nữa, người ta quăng nó vô đống rác thì còn gọi là khăn lau bảng nữa không? Gọi nó là cái gì? Là rác, không xài được nữa. Thì cái cơ quan ở trong cơ thể mình mà con mắt mà không thấy thì nó không phải là con mắt. Con mắt là thấy, con mắt không thấy thì con mắt nó trở nên một miếng thịt ở trong cơ thể này thôi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân phải đầy đủ. Tuy nhiên biết tu á, thì sự tiếp xúc giữa các giác quan này đối với các trần chung quanh á, không có khởi lên những cái sự thô tháo, những cái sự tiêm nhiễm, những cái sự là dao động, là gây tổn hại cho mình, gây tổn hại cho người khác. Để giữ gìn cho các cái giác quan này á, ở cái chừng mực vừa phải, Đức Phật có dạy một câu nữa, đó là ít muốn biết đủ. Không muốn gì hết thì đâu, ví dụ như mình không muốn, cái vị đó không muốn quần áo đẹp thì đâu có cần gì phải đi nhìn vào mấy cái chỗ mua sắm quần áo để vô là dòm ngó để mà chọn lựa thứ này thứ kia. Hoặc là cái miệng này không có cần ăn nhiều nữa thì đâu cần phải đi vô tìm chọn món ăn này món ăn kia. Cái sự ít muốn đó, nó làm cho các giác quan này nó giảm bớt cái sự tiếp xúc. Người mà không có nghiền nhạc hay là nghiền xem phim thì không bao giờ đi lỡ mấy cái rạp hát làm gì. Nó làm cho giới hạn lại cái sự tiếp xúc. Vừa phải biết đủ là đủ rồi. Thân thể này được nuôi dưỡng vừa phải, không có ham muốn gì hết thì không có chuyện mà khởi tâm ra để mà đua đòi chạy theo đắm mê cái dục lạc của thế gian qua sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân ý. Con người á, sống đắm nhiễm thế gian là do các giác quan này không có làm chủ được nó. Con mắt nó nhìn thấy đẹp cái đâu đẹp nó làm tìm chạy tới để dòm để ngó. Nghe ở trong nhà nghe xe đụng đó là chạy ra đường đứng liền, trong khi á, xe đụng ta cần trống trải để cứu dạng những cái người bệnh, người bị nạn hoặc là giải quyết vấn đề kẹt xe. Đây là đứng ra ngập đường ngập xá hết làm cho kẹt xe càng thêm hơn nữa. Nghĩa là động dao động thân là có mặt. Là để làm chi? Là để cái mắt muốn thấy còn nó chết làm sao, chết thê thảm như thế nào, đụng như thế nào. Ở người này cái chuyện đó thôi thì của người ta hay phải của mình. Tai nạn là mình biết có tai nạn thì cũng thương cảm tội nghiệp cho cái người bị nạn, nhưng mà cũng đóng góp cho cái sự giải quyết cho nó sớm hơn để đường khỏi phải kẹt xe. Cái việc cứu nạn nó cũng dễ dàng hơn nữa. Thứ chín là phải tiết độ trong ăn uống. Tiết độ là vừa phải, ăn uống vừa phải. Đừng có ham ăn quá là nó cực khổ. Cái ăn này nó là một cái sự kiện lớn nhất ở trong đời sống, phải không? Có ngày lo ăn không à. Còn cái sự mặc thì lâu lâu một cái năm trời mới may được bổ hay bổ thì cũng được. Còn cái ăn là hàng ngày, là hàng giờ, hàng phút luôn á. Làm việc cực khổ cũng vì cái này. Thì tiết độ nó lại thì nó đỡ mất thời gian vô cùng. Sự ăn uống khi tu học cần phải tu ghê lắm. Ăn là ăn như thế nào để cho mà ăn cái miếng ăn nó được trong sạch, dễ chịu, dễ tiêu hóa, phù hợp cơ thể, không có mất lòng ai, không có làm khổ người khác, không làm khổ chúng sinh khác. Chứ mười là phải chú tâm cảnh giác. Chú tâm cảnh giác là xem cái coi cái cử chỉ đi đứng nằm ngồi nói năng ăn uống ngủ nghỉ làm việc vân vân, lời ăn tiếng nói và hành động cử chỉ, hãy xem coi nó làm cái gì, xem nó chuẩn bị nói cái gì, hãy người theo dõi nó là nó không dám làm bậy bạ. Cái người mà được theo dõi là không dám làm gì bậy hết á. Còn nếu dùng cái tâm mà để quán sát nó, đi đâu đứng đâu, phải đứng ngay đây là không đúng, đứng ngay đây là ngay cái cửa người ta đi ra đi vào là phải né chỗ khác. Có nhiều vị gặp nhau vui quá đứng ngay cửa hai người nói chuyện luôn, đứng bích cửa đường đi ra đi vào, khi đứng mà không biết mình đứng đâu. Và là nói chuyện nữa, có cái chuyện gì trong bụng muốn nói ra, mặc dầu trong cái giờ đó là cái giờ cần phải im lặng, thì lại khều khều nói nhỏ 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 rù rì chứ sự thật ta nghe hết á. Chỉ có nghe không rõ, thì nếu nó nhỏ hơn thì nghe không rõ, thì nhưng mà vẫn nghe tiếng. Có nhiều người cầm điện thoại lên nói là phòng đây phòng kia nghe luôn á. Thì nhiều khi không biết mình đang nói cái gì, không biết mình làm cái gì, không biết mình đứng ở đâu, nên cái vị trí đáng lẽ mình giữ im lặng là im lặng không được. Phải quan sát nó và nói chuyện hả? Nói chuyện mà trong lúc này là không nên nói, giờ có điện thoại reo để đó, lát nói luôn. Lúc nào cần nói, lúc nào không nên nói. Thằng nhất là quý vị đang đi xe, lái xe ngoài đường thì không nên nói, thật sự như thế. Thậm chí pháp luật nó đưa ra một cái lệnh là không được nói chuyện trong lúc lái xe nữa. Như vậy mà vẫn có người đang lái xe vẫn nói chuyện bằng điện thoại. Thứ nhất là bị người ta giật, là tai nạn xảy ra, lái còn có thằng tai, còn thằng tai thì nghe, thậm chí là lo nghe rồi không chú tâm phía trước nữa, rồi nó tai nạn xảy ra đó. Giờ mình chú tâm lại, à mình có điện thoại không nghe tại vì đang đi đường, có reo lên reo xuống reo hoài đi nữa cũng biết, chỉ là mình biết rằng mình lúc này không nên nghe điện thoại. Đó được gọi là chú tâm cảnh giác mình. Thứ 11 là phải tinh cần tinh tấn, lúc nào cũng phải siêng năng. Cái thân thể này vốn nó lười biếng rồi, giờ phải mạnh dạn lên, phải tinh tấn lên thôi, chứ còn mấy tôi thì nó kéo mình trì trệ xuống rồi, giả dưỡi nằm ngủ hoài, còn mấy ngồi chơi thôi chứ còn làm không thèm làm. Phải tinh tấn, cần tinh tấn, lướt lên, mạnh dạn lên, quyết chí lên, tinh tấn để vượt qua khó khăn, tinh tấn vượt qua cái bản chất thói quen của mình, tinh tấn vượt qua những cái xấu, tinh tấn tiến đến cái tốt. Ví dụ như có người đến rủ quýnh bài, à quýnh bài thì là bá thằng bần, nhớ là không quýnh, nhất định ở nhà để bữa nay thôi, thay vì đi đánh bài tới từ sáng tới chiều quên giờ giấc hết. Đánh bài không ai đánh một tiếng hai tiếng đâu, nó ghiền á, kéo dài, nhiều khi tới nửa đêm sáng đêm. Đánh bài thường hay sáng đêm là như vậy, ghiền kéo tới sáng cũng hay luôn, mất nguyên một buổi ngày một đêm đó, thì sáng dậy là nó lờ đờ, sáng lờ đờ không làm được việc khác. Nhưng mà ai biểu làm cái gì là nó không có thời gian à, nhưng mà quánh bài là có thời gian để đánh. Thì như vậy có đánh bài từ tối cho tới sáng vậy, có phải là tinh tấn không? Tinh tấn nó có tà tinh tấn nữa, thì một sự tinh siêng năng quýnh bài có nghĩa là tà tinh tấn. Còn tinh tấn để vượt qua những cái khó khăn và vượt qua những cái tánh xấu của mình á, thì đó là chánh tinh tấn. Nghĩa là sự siêng năng đó đem lại lợi ích cho bản thân, lợi ích cho mình và mọi người, thì đó gọi là chánh tinh tấn. Cái sự tinh tấn cần phải phát triển, cần phải duy trì. Còn những cái tinh tấn xấu á, là gọi là tà tinh tấn á, mà ai mà nghe được cái đó là ai cũng cấm hết á, thì đó là gọi là tà tinh tấn. Nghe nói xuyên cái điều đó, nhưng ngồi chơi game từ sáng đến chiều đó là gọi là tà tinh tấn cái game á, thì không phải là gọi là tránh tinh tấn được. Cái tinh tấn đó, trong đạo Phật là nói nghiêm về cái tránh tinh tấn. Tinh tấn này tinh tấn đổi cái xấu thành cái tốt để vượt qua nó, để mình tốt hơn, thì đó là tinh tấn. có lợi mình lợi người. Đó là được gọi là tinh tấn, là Đức Phật dạy nè. Tinh tấn gồm có nè, tinh tấn diệt trừ các việc ác đã làm, đã sinh ra rồi. Tinh tấn diệt trừ những điều ác chưa sinh. Chưa sinh có nghĩa là nó chưa sinh ra ngoài, nhưng mà tương lai nó sinh có nghĩa là nó còn nằm trong ý á, nó chưa thể hiện ra thân và khẩu. Nó suy nghĩ nó từng sau đi chửi người đó, thì giờ mình tinh tấn mình suy nghĩ là giờ chửi người đó kết quả như thế nào, chửi người đó tâm mình có bình yên không, chửi người đó rồi kết quả ra làm sao, suy nghĩ đó để vượt qua nó, gọi là tinh tấn đoạn trừ những điều ác chưa sinh. Khi chưa sinh ra thì chưa gọi pháp luật xã hội chưa bắt tội, nhưng cái tâm rất là ô nhiễm đối với người tu hành giải thoát. Thế phần tinh tấn nó còn là tinh tấn điều ác, diệt trừ điều ác, và tinh tấn để làm những điều thiện. Điều thiện nào đã làm thì phát triển, nó làm thêm nữa, làm tốt hơn nữa, làm nhiều hơn nữa. Những cái điều thiện chưa làm mà ráng làm, nếu suy nghĩ muốn làm thì làm luôn đi. Có những cái dự trù, dự kiến làm những điều tốt á, thì cố gắng làm, thực hiện đó. Đó là tinh tấn. Bước thứ 12 là phải chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là sự nhớ nghĩ chân chánh, thì phải lúc nào cũng phải hướng tâm mình đến cái sự chân chánh này. Ví dụ như nghĩ đến Phật, nó là vô thường, thì phải lúc nào cũng biết rằng đời là vô thường, thân thể vô thường, là mọi thứ vô thường. Dạ, khi quên nghĩ đến điều đó, mình cái vị đó sẽ phóng tâm đến chỗ khác. Nhưng mà phải nhớ rằng mình đang phóng tâm đi chỗ khác, giờ phải kéo tâm mình về với lại lời Phật dạy lại. Thì đó gọi là chánh niệm tỉnh giác. Thì tỉnh giác trong cái chánh niệm, mình biết mình đang nghĩ điều gì, thì điều đó có đem lại cho mình, lợi lạc cho mình hay không, hay là đem lại sự tổn hại, làm cho tham khởi nhiều, làm cho sân khởi nhiều hơn nữa, điều đó không nên nhớ nghĩ đến. Hoặc là những cái điều nhớ nghĩ đến đó làm cho tâm mình đau khổ vô cùng thì không nên nhớ nghĩ nữa. Nên nhớ nghĩ những cái điều có lợi ích trong cái sự diệt trừ tham sân và si, những điều đó nên nhớ nghĩ. Và cái điều nhớ nghĩ đó làm cho cái người đó có thể phát sinh trí tuệ và tháo mở trói buộc, điều đó nên nhớ nghĩ. Điều đó là những điều gì? Quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên các pháp. Phật giải hết rồi, tại không biết thôi, không có học nên là không biết. Giờ có học biết rồi, đem tâm về với hiện tại, có nghĩa là bây giờ mình phải nghĩ đến điều đó, thì mình phải nghĩ để đừng cho nó phóng ra chỗ khác. Là chánh niệm tỉnh giác, chú tâm vào một cái đề mục, chú tâm vào một đối tượng, mặc dù mình đang làm, nhưng mà tâm của mình á, làm cái điều này là để tạo phước đức, để bổ sung cho cái con đường tu tập của mình, để nuôi dưỡng lòng từ bi, để nuôi dưỡng cái tâm mình cho nó thuần thục, nó nhẹ nhàng, sống vì mọi người, biết thương yêu mọi người, để từ bi, lòng từ bi được mở rộng hơn nữa. Thì gọi là chánh niệm tỉnh giác. Thứ 13 là phải có thiền định. Nếu mà không có chánh niệm đó thì cũng không có thiền định được đâu. Mà cũng không giữ gìn giác quan, cũng không tiết độ trong ăn uống, không tinh cần tinh tấn thì thiền định sẽ không có mặt, thì cũng không thể nào thiền định được. Thiền định thì cần những cái bước trước hỗ trợ. Và đến cái bước thứ 13 này á, thì sự thành tựu thiền định nó mới có mặt được. Thì khi mà thiền định á, khi mà ngồi lại thiền định quán chiếu á, thì vị này á, được an trú trong thiền. Tại vì lúc nào mình cũng cảnh giác á, mở mắt ra đi chỗ này chỗ kia, làm việc này việc nọ, lúc nào cũng cảnh giác chính mình hết. Thì khi mà ngồi thiền lại đó mới có thể tập trung được. Còn á, ăn ngày á, thì làm cho bóng lung tung lang tang hết, không có bao giờ suy nghĩ chuyện chánh niệm tỉnh giác hết. Rồi khi ngồi thiền là rất là khó khăn, tại đâu có thói quen đâu, mình phải tập chứ. Tập rồi khi ra đấu trường á thì mình mới đấu thắng người ta. Còn khi mà ngồi thiền á là cũng phải có tập trước đó rồi thì ngồi thiền mới vững được. tất cả mọi cái sinh hoạt chung quanh đều là trợ duyên cho thiền định. Cái tâm mình muốn yên thì tất cả mọi thứ chung quanh á, cái nào yên được cho nó yên trước đi, thì cái tâm khi ngồi lại nó mới yên được, thì mới có thể an trú trong thiền định. Mà không nó phóng ra tung tung. Khi mà an trú trong chánh định á, trong thiền định thì chúng ta mới đạt được các cái tầng thiền. Không chú tâm là không đạt an trú trong chánh niệm được á, thì thiền định không thể đạt được đâu. Thiền định là sự đắc chứng đắc thiền, thiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đó là thiền định. Bước thứ 15 là phải thực tập thắng pháp thắng luật. Thắng pháp ở đây á, thắng có nghĩa là ưu thắng, ưu việt, ưu thắng. Thắng pháp ở đây là cái pháp của Đức Phật gọi là chánh pháp á. Pháp đó nó ưu việt, nó có khả năng làm cho người ta có lợi ích, được hạnh phúc, được sung sướng, được an lạc, đó gọi là thắng pháp. Thắng luật là giới luật này có khả năng làm lợi ích cho người đó, giới luật này có khả năng đem lại hạnh phúc cho người đó, cho người thực hành, gọi là thắng luật. Thực hành chánh pháp của Đức Phật là tu tập giới, định, tuệ, hành thiền, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Hiểu được cái đó đi, mỗi ngày đó, niệm niệm ở trong đầu mình, chánh kiến là gì, chánh tư duy là gì, mình có thực hành được chánh kiến chưa, có chánh tư duy chưa, có chánh ngữ chưa. Suy nghĩ vậy để mình thực tập, gọi đó được gọi là thực tập thắng pháp và thắng luật. Bước thứ 16 phải tu tập các pháp tịch tịch giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp. Là người vượt khỏi các cái thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Hai cái tầng thiền này được gọi là tầng thiền của sắc pháp và vô sắc pháp. Vượt khỏi á, cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới luôn. Tới đây là vừa mình đã vượt lên ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là hưởng thọ dục lạc của thế gian như thế này, hoặc là sau khi làm phước rồi được là lên cõi trời để hưởng tiếp tục những cái phước đức của thế gian nữa, thì đó được gọi là cõi dục giới. Còn cõi trời á, cũng gọi cõi trời nha. Cõi trời sắc giới là cõi trời trong thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Còn có cái cõi trời nữa gọi là cõi trời vô sắc giới, thì phải tu không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì phải thực tập các cái điều này xong rồi thì vị này chứng được thiền vô sở, thiền vô sắc, thì đó, sau khi chết sẽ tái sanh ở cõi vô sắc. Nhưng mà cõi vô sắc này á, chưa có giải thoát, thì chưa có giải thoát khỏi phiền não tham sân si, phải chứ mới có đắc thiền thôi à. Thì á, ở đây á, dạy á, là phải vượt khỏi sắc pháp và vô sắc pháp, có nghĩa là phải tu tập các cái pháp này nữa, rồi sau khi tu tập thành tựu nó được gọi là vượt khỏi. Ví dụ như quý vị đang học đại học, có nghĩa là chưa có vượt khỏi cử nhân, chừng nào lấy được cái bằng cử nhân là đã vượt qua rồi, cử nhân là giờ muốn tiếp tục nữa thì cứ tiếp tục được không sao. Nhưng mà chưa có cái bằng cử nhân có nghĩa là chưa vượt ra qua được khỏi cử nhân, phải luôn luôn tu tập pháp giải thoát để vượt khỏi cõi sắc và cõi vô sắc nữa. Giờ tu là còn vượt khỏi cái cõi dục, dục giới rồi. Dục giới và sắc giới và vô sắc giới, ở đây đề cập sắc giới và vô sắc giới thôi, có nghĩa là dục giới đã qua rồi. Nãy giờ tu tập trên đây tới bước tới 15 là dục giới đã qua hết rồi, giờ chỉ còn vướng vào cái vượt khỏi sắc giới và vô sắc giới nữa thôi. Có nghĩa là đắc thiền rồi, cũng phải vượt qua cái sự đắc thiền đó để tiến tới sự giải thoát khỏi tham sân và si. Bước thứ 17 là phải tu tập các pháp thượng nhân. Thượng nhân ở đây là các pháp không vô tham, vô sân và vô si, không còn tham sân si nữa, tâm an nhiên tự tại. Lúc bấy giờ ai xin gì cho nấy, ai chửi cũng không giận, lúc nào cũng có lòng yêu thương, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Đó là pháp thượng nhân. Đó là chỉ cho các cái quả thánh á, dự lưu, nhất lai, bất lai và a lai, phiền não chấm dứt từ 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 tới đây rồi ấy, mức độ phiền não nó sẽ giảm từ từ, giảm được 50% thì người đó chứng quả dư luôn, là pháp thượng nhân. Và người này thực tập thêm nữa để còn chỉ còn có 70% tham sân si phiền não thôi, thì người này chứng được với quả gọi là quả nhất lai. Hoặc là diệt trừ được 95% tham sân si thì người này được chứng cái quả bất lai. Người nào diệt trừ hoàn toàn 100% các cái phiền não tham sân và si, các cái thói quen tiêu cực xấu xa ở trong tâm đó, những cái ô nhiễm của tâm đã hoàn toàn được lau chùi sạch sẽ hết, thì người đó chứng quả A-la-hán. Đó gọi là tu tập các cái pháp thượng nhân và đã trở thành các bậc thượng nhân, thánh nhân. Đó là qua 17 bước tu tập. Và ai muốn đi qua con đường giải thoát cũng đều phải bước qua con đường này. Tập nói cho nó dài ra để giải thích thêm những cái chi tiết trong cái điều học mà thôi. Chứ từ cái điều 1 á cho tới cái điều 9 á là giới, là thực hành giới. Từ cái điều 10 cho đến cái điều thứ 16 là thiền định. Từ điều 10 cho đến điều 13 là thiền định. Từ điều 14 cho đến điều 16 là giải thoát, là trí tuệ. Còn điều thứ 17 là giải thoát. Con đường á, được Ngài Xá Lợi Phất chia sẻ ra để dễ bước hơn, chứ bước cao quá là bước nó hụt chân. Và chia nhỏ nhỏ ra quý vị thấy rằng nó cũng dễ chứ không gì khó. Bước từ từ, bước từ từ thì bước được. Sau khi á, đề cập đến 17 cái bước này rồi á, thì một vị mà sống ở trong rừng núi mà thực hành đúng 17 cái bước này thì người này sẽ không bị chê rằng là tu ở trong rừng mà không có tu gì hết, vì cái thói quen thôi, vì thì thích sở thích của mình thôi, chứ không có biết pháp biết luật gì hết trơn á, không có bị mang tiếng đó. Rồi lúc bấy giờ Ngài Tôn Giả Một Kiền Liên mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất rằng các pháp mà Ngài mới vừa nói lên á để dành cho người sống ở trong rừng để thực tập, còn những cái người mà sống gần làng mạc á có thể thực tập được không? Thì Ngài Xá Lợi Phất mới trả lời rằng: thưa hiền giả, các hành giả sống ở trong rừng á, xa lánh thị thành xã hội, đời sống dục lạc của thế gian mà còn phải tu tập như vậy, hào huống gì những cái người tiền, những vị mà sống gần làng mạc, sống với xã hội á, thì càng phải tu tập nhiều hơn nữa. Thì phải thực tập chứ, không thực tập là nó ô nhiễm giống người cư sĩ bình thường sao? Tránh vô rừng mà còn phải tu như thế, hảo gì còn ở trong cái xã hội vật chất này mà không tu nữa thì thôi, coi như chưa tu gì hết.
Bao nhiêu ân tình không thành bao nhiêu công trình dở dàng vùi lấp trong đời. Từ đó ra đi không một lời, một lời tự ra vì quá chán chường cuộn màu áo phù phiếm trong đời. Và rồi từ đây trên ngàn phương vui cùng gió với mây, vui theo câu kệ chuôn chùa quên đi bao nỗi mê lầm. Từ đó vui đã tu đi tu đi tu kiếp kiếp tu mau, với trong tâm đau thương một nỗi khổ con tim, nơi tâm tư đau thương chợt sáng suốt muôn phương cùng nhau tu tính mới màu an nhàn. Trong tâm si đạt đã khổ công sáu năm, soi ra trong đời vô thường, ai ai cũng sẽ đến ngày vui lắm trong đời. Ngày tháng thôi đưa bóng chiều ta dần dần bóng xuống, cuộc sống đầy chân ngất buốt trói muôn loài, nào vùng vừng lên khơi ngọn đuốc anh từ bi sáng soi, xuôi đi trong đời đau buồn với đi bao nỗi mê lầm, bừng sáng anh đạo vàng. Tu đi tu đi tu kiếp kiếp tu mau, với trong tâm đau thương một nỗi khổ con tim, nơi tâm tư đau thương chợt sáng suốt muôn vui.